Quan Thần, chương 1573, tự mình đánh bài, góc truyện audio.com. Nói đến cũng lạ, buổi sáng vẫn là thời tiết trời trong nắng ấm thật là tốt, đến buổi trưa, bỗng nhiên phong vân biến sắc mưa xuống. Hơn nữa còn là mưa to, toàn bộ tỉnh ủy đều ở dưới mưa to, lâm vào trong trầm mặc khôn kể, bởi vì một trận mưa to đã rửa sạch oan khuất của bao nhiêu người, hoặc là lại rửa sạch hắc ám của bao nhiêu hậu đài, có người biết một phần, phần lớn người hoàn toàn không biết gì cả, không đến cấp bậc nhất định, không tiếp xúc được nội tình sâu tầng trong đó, chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng bên ngoài. Nhưng cho dù là chỉ nhìn thấy bề ngoài, phần lớn người ở tỉnh ủy tỉnh Tề cũng có thể có được kết luận Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã thất bại rút lui rồi. Tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến gần như cùng lúc đến tỉnh Tề, nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến còn ở đó, bọn họ lại ở trong mưa to trầm mặc mà trật tự lên xe chuẩn bị đi sân bay, bay về Bắc Kinh. So với sự kiện Phan Bảo Hoa vừa ầm ĩ huyên náo, điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương có vẻ đầu voi đuôi chuột, có chút đầu hổ đuôi rắn. Cùng với thời tiết tiếng sấm nhỏ mưa to của thành phố Lỗ, vừa lúc so sánh với tươi đẹp. Mà kết cục của một đóa hoa triệu mẫu đơn của tỉnh Tề khiến cho rất nhiều người mong đợi, càng ngoài dự đoán của tất cả mọi người trong tập hợp điều tra ngắn gọn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không hề nhắc tới triệu mẫu đơn, giống như cô không hề tồn tại trong vụ án của Phan Bảo Hoa vậy. Hoàn toàn tương phản với kết luận triệu mẫu đơn sẽ tỏa sáng trong vụ án Phan Bảo Hoa mà trước đó nhiều người suy đoán chính là triệu mẫu đơn đã bị tuyết ẩn giấu. Kỳ thật nói là tuyết giấu cũng không chuẩn xác mà nói, là bị từ bỏ, trở thành đồ bỏ. Mỗi một nhân vật nhỏ bé hèn mọn muốn làm lính hầu, đều có mộng tưởng dã bách hợp cũng có mùa xuân, nhưng sự thật thường thường là kết cục có được trước nhất luôn là gió bắc thổi bông tuyết bay, mùa xuân, từ trước đến nay sẽ không may mắn mà đến. Tỷ lệ lính hầu trở thành đồ bỏ từ trước đến nay cao tới 90% trở lên. Nhưng cũng tốt, thời điểm đám người Ủy ban Kỷ luật Trung ương rời khỏi trụ sở tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy Hạ Tường, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Hồng Cơ đích thân ra mặt tiễn đưa Mã Hoài Lộ cũng coi như là đủ nể mặt Mã Hoài Lộ rồi. Dù sao đường đường Phó Bí thư tỉnh ủy cũng ra mặt rồi, mà dựa theo cấp bậc và trình tự, Hạ Tường vốn không cần ra mặt. Mã Hoài Lộ lại không nề tình, ở mặt ngoài vô cùng khách khí, trong lòng nhận định Hạ Tường chẳng qua là tỏ thái độ cao của người thắng cuộc đến khoe khoang thắng lợi trước mặt y và trên cao nhìn xuống cười nhạo y. Hạ Tường nắm tay của Mã Hoài Lộ, xin chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Bí Thư Long. Khi ở Bắc Kinh có duyên gặp qua Bí Thư Long vài lần, mà trong thời gian tôi đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng thụ giáo từ chỗ Bí Thư Long rất nhiều, đối với anh ấy luôn ghi nhớ trong lòng. Mã Hoài Lộ cười nói, nhất định. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ ủng hộ công tác của chúng tôi rất cảm tạ. Trong lòng lại là cười lạnh đối với Hạ Tường, cùng với Long Gia Thành giống như cho rằng Hạ Tường hành động như vậy một lòng là vì trả thù một trận mưa to của Tần Đường năm đó vậy, Mã Hoài Lộ một lòng nhận định Hạ Tường tiễn đưa là vì cười nhạo thất bại của y, kỳ thật bọn họ đều sai rồi, Hạ Tường. Góc truyện audio.com. Cố nhiên rất bất mãn đối với trận mưa to của Tần Đường, cố nhiên rất phản cảm đối với điều tra của Mã Hoài Lộ, nhưng hắn không phải một người nhàm chán đến mức vì chút giận mà muốn làm gì thì làm. Vừa mới hóa giải nguy cơ của sự kiện triệu mẫu đơn và Lý Đinh Sơn, chỉ là xuất phát từ chính nghĩa và công lý, xuất phát từ bảo vệ đối với Lý Đinh Sơn, không có ý khác. Hạ Tường cũng biết người chủ tính sau lưng của sự kiện triệu mẫu đơn, hẳn không phải Long Gia Thành có lẽ cũng chỉ biết một mà không biết hai. Nhưng cùng lúc với việc thay Lý Đinh Sơn mở rộng chính nghĩa trả mối thù năm xưa cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đưa tiễn Mã Hoài Lộ chẳng qua là xuất phát từ lễ tiết nên có, là muốn mượn cơ hội truyền đạt một tín hiệu cho Long Gia Thành, chính là hắn là người tốt, người rất tốt, nhưng có một điểm, tuy rằng sẽ không chủ động hại người, nhưng khi trả đòn, nói không chừng không cẩn thận cũng sẽ đâm tay. Đương nhiên, nếu chỉ là ra mặt đưa tiễn, là sẽ không đạt đến hiệu quả mà Hạ Tường muốn có, còn phải có một cảnh tượng ý vị sâu xa phối hợp diễn xuất mới được. Ngay lúc đám người Mã Hoài Lộ chuẩn bị lên xe, mấy chiếc xe cảnh sát ngược gió sông mưa mà tới từ bên cạnh đám người Mã Hoài Lộ bay nhanh mà qua, nước mưa bắn tung tóe thiếu chút nữa bắn khắp người Mã Hoài Lộ. Là xe cảnh sát của Cục Công an thành phố đến áp giải triệu mẫu đơn. Sắc mặt của Mã Hoài Lộ trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Chờ đoàn xe của Mã Hoài Lộ biến mất trong màn mưa, Chu Hồng Cơ đứng bên cạnh Hạ Tường giống như cảm thán, lại giống như lầm bầm lầu bầu. Thật là một trận mưa đúng lúc, phải đó, Hạ Tường thản nhiên tiếp một câu, cuối cùng đã xong một chuyện tỉnh Tề, không dậy nổi gây sức ép. Chu Hồng Cơ lại ha hả cười, hoàng đế ngày xưa đến nay Thái Sơn phong thiện là vinh quang cao nhất, nhưng rất nhiều hoàng đế đều tự biết phúc đức không đủ không dễ dàng có được, từ xưa đến nay, thật sự đến Thái Sơn phong thiện tổng cộng mới mấy người mà thôi. khi nào cùng chủ nhiệm Chu leo núi Thái Sơn, nghe nói có thể một hơi leo lên Thái Sơn, thì chứng minh tinh lực còn được. Hạ Tường Thuận thế nói. Được, có cơ hội nhất định đi. Chu Hồng Cơ cười cười. Sau một hồi đối thoại núi cao vân sâu, Hạ Tường và Chu Hồng Cơ tự trở về văn phòng của mình, tỉnh tề tạm thời trở về sự yên lặng. Nhưng sự yên lặng tạm thời chỉ thuộc về Hạ Tường, bởi vì Chu Hồng Cơ còn có rất nhiều việc bận, chuyện xa không nói, chỉ là bắt giam Thang Thế Thành, thì có rất nhiều vấn đề phải xử lý rồi, bởi vì cục mối vụ tỉnh tham nhũng tuyệt không chỉ vấn đề của một cục trưởng và một phó cục trưởng, còn có rất nhiều cán bộ trung tầng liên quan trong đó, rốt cuộc mặt đả kích có bao lớn, chuẩn bị xuống ngựa bao nhiêu người, sau lưng còn phải rõ ràng tính một món nợ chi tiết mới được. Không tính rõ ràng tài khoản, nếu chẳng may để lại di chứng hậu hoạn vô cùng, thì không phải chiến tích mà Chu Hồng Cơ suy nghĩ rồi. Bề ngoài y vẫn bình tĩnh, trên thực tế bắt đầu từ bây giờ, mới thật sự là mở đầu vò đầu. Tuy rằng đã mượn miệng của Tôn Tập Dân biểu hiện thiện ý với bên quốc vụ viện, mà Long Gia Thành cũng đã đích thân gọi điện thoại giải thích một phen, hiệu quả vẫn không tốt lắm, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, mỗi khi làm một chuyện không thể đều hài lòng các bên, Chu Hồng Cơ vẫn. Góc chuyện audio.com Còn nguyên tắc cơ bản nhất chỉ ít y ở trên vấn đề của cục mối vụ, không thẹn với lương tâm, và theo lẽ công bằng xử lý. Chu Hồng Cơ mong đợi thu hoạch lớn nhất chính là Thang Thế Thành vừa sụp đổ, mặc kệ cục mối vụ trên dưới toàn bộ tẩy bài, hay là bộ phận tẩy bài, Hà Giang Hải hẳn có biểu hiện mới đúng. Nếu Hà Giang Hải còn không chịu cúi đầu, vậy thì điều tra đến cùng, nếu Hà Giang Hải thức thời, trung tầng của cục mối vụ còn có thể thích hợp giơ cao đánh khẽ. Chu Hồng Cơ vừa về tới văn phòng, liền có người gõ cửa, nghe được giọng nói của thư ký ở bên ngoài, cũng thật sự nói Tào Tháo đến, Hà Giang Hải đến rồi. Từ khi y và Hạ Tường đạt thành nhất trí trên cách nhìn của một số sự tình, giữa y và Tôn Tập Dân càng lúc càng xa, với Hà Giang Hải càng là giống như người xa lạ. Hôm nay Hà Giang Hải đến nhà thăm hỏi, chí ít biểu lộ một thái độ chủ động nói chuyện với nhau. Có thể ngồi xuống nói, thì có hy vọng hợp tác. Chu Hồng Cơ khẽ mỉm cười, tuy rằng Hà Giang Hải xếp hạng thấp hơn y, nhưng nhằm bày tỏ thiện ý, y đứng dậy chào đón. Về phần Hà Giang Hải lần này đến thăm, Chu Hồng Cơ ký thác kỳ vọng cao. Bởi vì thông qua sự kiện Chuôn Phao, VN và sự kiện Triệu Mẫu Đơn, y nhận ra được khoảng cách không nhỏ với Hạ Tường, nhằm tránh sau này bị Hạ Tường bài bố trong hợp tác có hạn với Hạ Tường, bây giờ y phải mượn trợ lực lượng của Hà Giang Hải. Hà Giang Hải bước nhanh tới văn phòng của Chu Hồng Cơ, thấy Chu Hồng Cơ đứng dậy đón chào, ha hả cười. Chủ nhiệm Chu quá khách khí rồi. Chu Hồng Cơ chủ động giơ tay. Bí thư Hà, gần đây dường như tâm trạng không tồi, đã béo lên một chút. Vậy sao, tôi lại cảm thấy gầy đi rồi. Hà Giang Hải dường như tâm trạng thật sự không tồi, một chút cũng không bởi vì gần đây liên tiếp thất lợi mà uể oải, ngược lại mặt mày hồng hào giống như có chuyện vui. Có chuyện muốn cùng chủ nhiệm Chu thương lượng. Đến rồi, Hà Giang Hải xưa nay nói chuyện thích nói thẳng, xem ra là muốn đưa ra điều kiện rồi, Chu Hồng Cơ giơ tay ra. Ngồi xuống nói chuyện, Hà Giang Hải nhân thể ngồi xuống, mở miệng nói ra những lời làm cho Chu Hồng Cơ cảm xúc rất là phập phồng. Hạ Tường trở lại phòng làm việc cũng là vừa mới ngồi xuống, liền có người gõ cửa tiến vào, còn tưởng rằng là Lý Đinh Sơn, không ngờ bên ngoài truyền tới giọng nói mang chút kinh ngạc của Ngô Thiên Tiếu. Chủ tịch Tỉnh Tôn đến rồi. Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đúng có thể khiến Hạ Tường nghe được. Hạ Tường vội vàng đứng dậy đón chào, trong lòng lại nghĩ chân trước Mã Hoài Lộ vừa đi, chân sau Tôn Tập Dân liền tới, nói ra sau khi hắn đến tỉnh tề Tôn Tập Dân cũng là lần đầu tiên chủ động xuất hiện ở văn phòng của hắn. Chủ tịch Tỉnh Tôn tới đúng lúc, vừa lúc pha một bình trà ngon. Hạ Tường ra ngoài nghênh đón, vô cùng nhiệt tình đón Tôn Tập Dân đi vào. Tôn Tập Dân vẫy tay, bước đi cũng khá vững vàng, ha hả cười. Phó Bí Thư Hạ không cần phải khách khí, tôi biết anh bận, chỉ nói vài câu thì đi. Lời tuy như thế, Ngô Thiên Tiếu vẫn là tay chân lanh lẹ pha xong trà, bưng cho Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân tiếp trà trong tay, đầy vẻ thâm ý liếc nhìn Ngô Thiên Tiếu một cái. Thiên Tiếu không tồi, thật rất không tồi, là hạt giống tốt. Ngô Thiên Tiếu cười cười, không nói gì, xoay người đóng cửa đi ra ngoài. Tôi đến đây, có hai chuyện muốn nói với anh. Tôn Tập Dân cũng thật sự không khách khí mà uống một. Góc chuyện audio.com, ngụm trà, bày ra thái độ không phải người ngoài với Hạ Tường. Một là quan hệ giữa anh và Thành Đạt Tài xưa nay không tồi, tập đoàn Đạt Tài những năm gần đây khuếch trương nện bước cũng không ngừng qua, bây giờ đối ngoại tuyên bố tài sản vượt hơn 50 tỷ, Phó Bí Thư Hạ, anh cho tôi biết cái đấy, tập đoàn Đạt Tài bây giờ thật sự có bao nhiêu? Hai là Tổng Giám Đốc Cao nhờ tôi mời anh ra ngoài, anh ấy với anh không quen, sợ không mời được anh, cảm thấy tôi và anh ở tỉnh Yến là bạn cũ, nói rằng anh sẽ nể mặt tôi một chút. Tôi không từ chối được, liền thay anh ấy mời anh. Tôn Tập Dân thái độ rất thoải mái, tùy ý lại hào phóng, so với dự đoán của Hạ Tường còn thoải mái không ít, cũng làm cho hắn lại đề cao Tôn Tập Dân nguồn chuyện. Chuyện phun, tuy nhiên, hai chuyện của Tôn Tập Dân thật sự là rất thú vị. Chuyện thứ nhất không nói hạng mục của tập đoàn Đạt Tài, lại hỏi tới thực lực của tập đoàn Đạt Tài. Chuyện thứ hai không nhắc đến đầu tư của tập đoàn Thiên Giang, lại là nha nội bày ra thái độ mời hắn ăn cơm. Hai bút cùng vẽ, chủ tịch tỉnh Tôn lần này đến đây, trong tay cũng có mục đích thật lớn. Hạ Tường nhẹ nhàng chuyển động ly trà trong tay, đáp. Thực lực của tập đoàn Đạt Tài không cần hoài nghi, tổng tài sản quả thật hơn 50 tỷ, mấy hạng mục vừa mới phát triển lại lấy được thành công lớn, hiện tại vốn lưu động có thể trực tiếp xuất ra mấy tỷ không thành vấn đề. Tôn Tập Dân mỉm cười nghe, về vấn đề tổng giám đốc Cao mời tôi ăn cơm, Hạ Tường suy nghĩ một chút đưa ra một đáp án khiến Tôn Tập Dân không thể ngờ tới cách trương.